Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2004, chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sâm Hạ, trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay chúng ta học tiếp tinh yếu Lâm Thế Lộc. Xin quý vị mở ra trang 2. Con người vô sự là con người tự do. Ở đâu cũng làm chủ được mình. Cố nhiên là chúng ta hiểu rằng cái chữ tự do ở đây không phải là tự do chính trị. Là những cái loại tự do khác mà chúng ta phải tranh đấu ngoài xã hội mới có. Tự do đây tức là tự do đối với những cái phiền não của mình, những cái tham vọng, những cái thèm khát, những cái sự giận hờn, những cái sự tuyệt vọng, những cái sự ganh tị, những sự lo lắng, những sự tính toán hơn thiệt. Tất cả những cái đó đều làm cho chúng ta mất tự do. Và con người vô sự trước hết là một con người tự do đối với những cái tâm hành tiêu cực đó. Ở đâu không làm chủ được mình. Trong bất cứ một hoàn cảnh nào thì người vô sự cũng có thể an lạc được, cũng có thể mỉm cười được, cũng có thể cảm thấy thoải mái được. Nếu mình có được cái thấy chân thực thì mình không còn bị kẹt vào những tướng sinh trú dị diệt của vạn pháp, kể cả những tướng sinh trú dị diệt của Bụt Thích Ca. Và vì vậy mình cũng không bị kẹt vào hóa thân Bụt. Kiến giải chân chính là danh từ của Tổ Lâm Thế. Và đó là chánh kiến. Nhưng mà Tổ không có dùng những chánh kiến. Tại thiên hạ dùng những chánh kiến nhiều quá rồi thành lờn. Và vì vậy cho nên Tổ đã dùng chữ kiến giải chân chính cho nó mới. Cũng như là cái chữ trí tuệ và từ bi đó, người ta dùng nhiều quá rồi. Thế nên lần mai mình ưa dùng chữ hiểu và thương. Nó dễ hơn, nó đi vào lòng người hơn. Nó không bị kẹt vào danh từ. Hiểu và thương tức là trí tuệ và từ bi. Thế đây cũng vậy. Có cái danh từ chánh kiến, right view, samadristi. Nhưng mà Tổ không có dùng. Tổ dùng bốn chữ là chân chính kiến giải. Đó là cái thấy chân thực. Đó là cái tuệ giác. Khi mà có cái tuệ giác đó rồi thì mình không còn bị kẹt vào những cái tướng sinh trú dị diệt của vạn pháp. Tức là khi một cái pháp nào sanh ra thì mình cũng có mừng. Và khi nào một pháp nào nó tàn hoại và nó diệt đi thì mình cũng có buồn. Thành mình không bị kẹt vào tướng, bốn cái tướng đó là sinh ra, tồn tại đó, biến hoại và tiêu diệt. Thì mình không có buồn vì bốn cái đó. Giống như là khi mình thấy bông hoa bắt đầu sinh ra, thì mình thấy đó là tướng sinh. Rồi mình thấy bông hoa nó lớn lên, nó nở ra, thì mình thấy tướng trú của bông hoa. Thì đến khi mà mình thấy như vậy thì mình thấy rằng bông hoa nó có sinh và nó có trú thì thế nào nó cũng dị, tức là nó có biến đổi. Vì vậy cho nên khi bông hoa bắt đầu tàn thì mình không buồn, và khi bông hoa nó không còn nữa mình cũng không có đau khổ. Và vì vậy cho nên không có kẹt vào tướng sinh trú dị diệt của bông hoa. Và khi mình nhìn thế giới, mình nhìn sự nghiệp, mình nhìn những người khác và nhìn bản thân mình thì mình cũng không bị kẹt vào những cái tướng sinh trú dị diệt, thành ra không có lo lắng, không có sợ hãi nữa. Tại vì mình chính mình cũng có tướng sinh trú dị diệt. Và nếu mình có kiến giải chân chính thì mình tiếp xúc được với cái bản chất bất sinh bất diệt. Vì vậy cho nên mình không có bị lung lay bởi cái tướng sinh trú dị diệt nữa của người kia và của chính mình. Và Bụt Thích Ca là một hóa thân, mà không phải là pháp thân. Mà đã là hóa thân thì có sinh trú dị diệt. Vì vậy cho nên Bụt Thích Ca có đó như một hóa thân, hay là không đó, không có đó như một hóa thân. Bụt Thích Ca có sinh, có trú, có dị, có diệt thì mình cũng không có bị kẹt vào cái đó. Và mình không kẹt vào hóa thân của Bụt. Và hóa thân của Bụt không phải là cái đối tượng đi tìm kiếm của mình. Không phải là đối tượng tìm kiếm của mình. Tại vì cái hóa thân đó cũng có sinh, có trú, có dị, có diệt. Dù sự vật quanh mình và chính bản thân của nắm uẩn mình có đang đi ngang những hình tượng, những tướng sinh trú dị diệt ấy, mình cũng không trở thành nạn nhân của sự buồn vui hay thương ghét. Ở đây mình thấy rõ ràng là kiến giải chân chính, tức là cái thấy không bị kẹt vào những cái tướng sinh trú dị và diệt. Trú là tồn tại. Dị tức là nó thay đổi khác, chứ dị nghĩa là khác. Nó bắt đầu nó hư hoại và là dị. Và diệt tức là giống như là không còn nữa. Thì có cái kiến giải chân chính đó rồi, mình không có trở thành nạn nhân của buồn vui hay thương ghét. đó là con người vô sự, người tự do. Mình không bị cảnh nó đoạt. Đoạt tức là lấy đi, nó chiếm hữu, nó biến mình thành ra cái nạn nhân của nó. Mình không bị cảnh đoạt. Mà không bị cảnh đoạt tức là con người tự do. Cái cảnh nó không có làm cho mình bực mình, không làm cho mình sợ hãi, không làm cho mình tuyệt vọng. Mình không bị cảnh nó làm xao xuyến, làm cho sợ hãi, làm cho bực bội, làm cho mất hết cái nhân cách của mình. Mình không bị cảnh đoạt. Mình luôn luôn đứng vào vị trí chủ động. Đứng vững trong chánh kiến của mình. Và không trở nên nạn nhân của hoàn cảnh, của kẻ khác. Không than phiền rằng hoàn cảnh như thế đó, người ta như thế đó, cho nên tôi đã phải như thế này. Mình không có đổ lỗi cho người ta. Nếu mà mình có những cái yếu kém, có những cái lỗi lầm là tại vì mình, cho mình không có đổ lỗi cho người khác. Tại vì sư anh làm như vậy cho nên tôi phải làm như vậy. Nếu sư anh không làm như vậy thì tôi đâu có như vậy đâu. Nếu mà sư chị không có làm như vậy thì tôi đâu có đến nỗi như vậy. Tức là mình không có đổ lỗi cho người khác, mình không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Người vô sự vì vậy cho nên đứng vững trong cái thấy của mình và không tìm cách bào chữa cho mình bằng cách nói là tại vì hoàn cảnh nó như vậy cho nên tôi phải như vậy, tại vì người kia nó như vậy cho nên tôi phải như vậy. Không có bào chữa, tại vì mình làm chủ mình. Mình chuyển được hoàn cảnh mà hoàn cảnh không thể chuyển được mình. Có một thiền sư ngày xưa nói là một ngày 24 giờ đồng hồ nó không có nắm được tôi, nhưng mà tôi nắm được 24 tiếng đồng hồ một ngày. 24 tiếng đồng hồ trong một ngày chuyển được tôi, không chuyển được tôi, nhưng mà tôi chuyển được 24 giờ đồng hồ trong một ngày. Mình có chủ quyền. Mình thay đổi được hoàn cảnh. Mà hoàn cảnh không có thay đổi được mình. Mình ở trong cuộc đời, nhưng mà không có bị cuộc đời nó dìm đắm, làm cho chìm đắm. Cũng như hoa sen ở trong bùn, nhưng mà không có bị tanh mùi bùn. Đó là con người vô sự, con người tự do, con người có kiến giải chân chính. Mình luôn luôn là con người thật của mình trong bốn động tác đi, đứng, nằm, ngồi. Trong khi đi, chính là mình đang đi. Trong khi đứng, chính là mình đang đứng. Trong khi nằm, chính là mình đang nằm. Trong khi ngồi, chính mình đang ngồi. Mình không cần phải đóng kịch. Mình không có cần đóng vai giải thoát, đóng vai giác ngộ, đóng vai đại thiền sư. Thành là con người, con người vô sự là con người thật. Con người thật. con người không cần phải đóng kịch. Và cái này gọi là tùy xứ tác chủ, lập xứ đặc chân. Đây là danh từ của tổ. Tùy xứ tác chủ là bất cứ trong hoàn cảnh nào mình cũng làm chủ được mình. Mình không có tìm cách thanh minh. Tôi sở dĩ mà hư hỏng, mà tệ như thế này là tại vì hoàn cảnh, tại vì những người khác. Nó gọi là tùy xứ tác chủ. Ở đâu cũng làm chủ cả, cũng có cái chủ quyền, có cái sovereignty của mình. Lập xứ đắc chân là cái chỗ mà mình đang đứng, mình đang ngồi, bất cứ chỗ nào mà mình đang có mặt gọi là lập xứ. Chỗ nào mình cũng là con người thật của mình hết. Chỗ nào mình cũng có thể là con người thật của mình không cần phải đóng kịch, gọi là lập xứ đặc trưng. Thành ra tám chữ này là cái nguyên tắc của tổ. Mình làm chủ hoàn cảnh và mình không cần phải đóng kịch. Cái đó gọi là tùy xứ tác chủ, lập xứ đặc trưng. Có người thật có nghĩa là như vậy. Vì mình có khả năng sống với con người thật của mình, cho nên mình không cần phải làm dáng, làm điệu. Mình không cần phải giả bộ cái mà mình không phải. Mình đâu có cần phải chứng tỏ mình là người giải thoát, mình là người giác ngộ. Không cần chứng tỏ. Mình có thể sống một cuộc sống bình thường. Mình chỉ cần làm một con người bình thường. Mình không muốn chứng tỏ cho người ta thấy, ao ước cho người ta thấy mình là một người đặc biệt, một người giải thoát. Cũng như là cái bông kia, nó nở ở trong một cái ngõ ngách nào đó, một cách rất là tự nhiên. Nó không có đau khổ khi mà không thấy ai nhìn ngắm nó, mà nó cũng không hãnh diện khi mà người ta tới ngắm nhìn nó. Mình có thể sống một cuộc sống bình thường. Mình chỉ cần làm một con người bình thường. Con người bình thường này là con người vô sự, có giá trị cao hơn những vị Bồ Tát tự xưng là đang đi trên con đường viên đốn, đang đi ngang qua 10 địa, đang đi vào tịnh độ. Tại vì các vị này vẫn còn mang theo cái tâm niệm yêu thánh, ghét phàm, vẫn còn cái nhìn nhị nguyên, vẫn còn đi tìm cầu, chưa dừng lại được. Những vị Bồ Tát mà thấy mình là Bồ Tát thì chưa phải là Bồ Tát. Đó là một câu ở trong kinh Kim Cương. Nếu vị Bồ Tát thấy mình là Bồ Tát thì vị đó chưa phải là Bồ Tát. Nếu mình là giáo thọ mà mình nghĩ mình là giáo thọ thì mình chưa phải là giáo thọ. Nếu mình là thầy tu mà thấy mình là thầy tu khác hơn người thì chưa phải là thầy tu đích thực. Tại mình đang còn tự hào với cái vị trí đó, với cái danh hiệu đó, với cái địa vị đó, thì mình chưa phải là nằm ở trong cái địa vị đó. Thì một vị Bồ Tát mà đang đi qua 10 địa và thấy mình đang đi qua 10 địa thì vị Bồ Tát đó chưa phải là vị Bồ Tát đích thực. Một vị mà thấy mình đã giải thoát rồi thì vị đó chưa phải là giải thoát. Tại vì vì đó đang bị kẹt vào cái ý niệm giải thoát và không giải thoát, ý niệm về thánh và về phàm, vẫn có cái nhìn nhị nguyên, vẫn còn đi tìm cầu cho dừng lại được. Và đây mình thấy định nghĩa của con người vô sự là con người không còn đi tìm cầu, không còn phân biệt phàm thánh. Và con người vô sự là con người đã dừng lại được rồi, dừng lại được rồi. Và dừng lại được là một cái quả vị rất lớn. Đã về, đã tới. Không có đi tìm cầu nữa, không có ham muốn gì nữa. Con người vô sự như vậy, rõ ràng là con người đã hoàn toàn về, đã hoàn toàn tới. Không còn đi tìm cầu cái gì nữa hết. Không có cảm tưởng là mình còn thấp, mình phải đi lên cao. Không có, có cảm tưởng là mình đã là cao, mình không còn thấp nữa. Con người vô sự mới đích thực là con người đáng được chư thiên ca tụng, đáng được địa thần nâng gót, đáng được chư Bụt mười phương xưng tán. Con người vô sự ngó, có thể ngó rất là bình thường, không có gì đặc biệt hết, không có hào quang, không có đội mũ tỳ lư. Rất là bình thường. Nhưng mà chính con người vô sự đó là đối tượng yêu thương, cung kính của chư Bụt và chư vị Bồ Tát. Đáng được chư Bụt ca ngợi, đáng được địa thần nâng gót chân mỗi khi bước. Vì vậy cho nên mình thấy rằng con người vô sự là con người lý tưởng của Tổ Lâm Tề. Đứng về phương diện hình thức nhìn con người vô sự thấy không có gì đặc biệt quá, không có gì, không có mặc áo vàng, không có đội mũ tỳ lư, không có ngồi trên pháp tòa. Nhưng mà con người đó là một con người tự do, một người không có đi tìm cầu nữa. Và con người đó vì là con người lý tưởng, con người thành đạt, cho nên được chư thiên ca tụng, được địa thần nâng gót và được chư Bụt mười phương xưng tán. Rồi mình có thể thấy được con người lý tưởng trong cái giáo lý của Tổ Lâm Tề. Very simple, very normal, nothing spectacular. Và vì vậy cho nên nếu mình là một người con người vô sự thì mình có thể nhận diện được những con người vô sự khác. Tại mình biết thế nào là một con người vô sự, cho nên khi mình thấy được những con người vô sự khác, mình có thể nhận diện được họ và mình có thể quý mến họ. Tại họ không có cần có một cái hình tướng bên ngoài. Trong sách Luận Ngữ có câu là nhân bất tri như bất uẩn, bất diệt quân tử hồ. Tức là người ta không biết mình. Người ta không có biết mình là ai. Người ta không có thấy được cái giá trị của mình. Mà mình không có buồn giận thì mình đích thực là một người quân tử. Nhân bất tri là người ta không có biết mình. Như bất uẩn là mình không có giận hờn. Bất diệt quân tử hồ, há chẳng phải là một vị quân tử đích thực hay không? Vì vậy cho nên cái chữ quân tử ở trong sách Luận Ngữ nó đúng có nghĩa là con người vô sự của Tổ Lâm Tề. Người quân tử là người như vậy. Có rất nhiều tài năng, có rất nhiều đức tính. Nhưng mà không có cần người ta phải công nhận mình là có tài năng, có đức tính mới có hạnh phúc. Người ta không biết mình mà mình không có giận. Nhân bất tri như bất uẩn bất diệt quân tử hồ. Người ta không biết mình thấy được giá trị của mình mà mình không nhận, thì đó há chẳng phải là một vị quân tử đích thực hay không? Tại vì con người vô sự là con người hoàn toàn tự do, vô tưởng, không làm dáng, làm điệu, không cần để lại vết tích gì. Đó là những chữ của tổ dùng. Không làm dáng, không làm điệu, không cần để lại vết tích gì. Không cần được công nhận. Không cần để lại dấu vết cho hậu thế trong tương lai. Không mong cầu trở thành bất tử trong văn chương, trong lịch sử. Và cái sự nghiệp của mình là giải thoát, là chánh kiến, là trí tuệ, chứ không phải là cái danh mà mình để lại trong lịch sử. Nó khác với câu thơ của Nguyễn Công Trứ là đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Không phải như vậy. Không cần danh với núi sông. Chỉ cần mình sống hạnh phúc, tự do trong giây phút hiện tại thôi. Có thể là Nguyễn Công Trứ trong cái khi mà nói hai câu đó thì chưa đạt tới cái địa vị của con người vô sự. Nhưng mà sau đó thì Nguyễn Công Trứ đã đạt được và hai câu nói đó trở thành là quá khứ. Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Con người vô sự không cần danh, không cần để lại cái tên tuổi mình trong lịch sử. Nó có nghĩa gì đâu. Nó ăn thua là giây phút hiện tại. Giây phút hiện tại mà có tự do mà vô sự là cái đó quý nhất. Con người vô sự này chính là Bụt, là Tổ, đích thực. Vì vậy cho nên nhận diện được Bụt và Tổ cũng khó lắm. Tại mình đi tìm Bụt và Tổ với những cái vòng hào quang. Vòng hào quang, những cái hình tướng, và con người vô sự không cần có hào quang, không có cái hình tướng. Bụt cũng vậy, Bụt có thể sống ngay bên cạnh mình mà mình không có biết. Tổ có thể sống ngay ở trong bên cạnh mình không biết. Tại vì con người vô sự chính là Bụt, chính là Tổ. Mình không có biết quý sự có mặt của con người vô sự thì mình không có thấy được Bụt và không có thấy được Tổ. Ngay trong giờ phút này, con người ấy đang ở trên ghế, đang ở trên quê hương của mình. Tại con người vô sự là con người đang có quê hương. Con người không có đang đi tìm cầu nữa. Con người đó đã về tới quê hương của mình rồi. I have arrived. I am home. Con người vô sự tức là con người đã về. Con người đã tới. Và đây là chữ của tổ đang ở trên quê hương của mình. Con người vô sự, ngay trong giờ phút này, con người ấy đang ở trên quê hương của chính mình, không cần đi tìm cầu gì nữa. Bây giờ cho nên nếu anh đang còn đi tìm cầu, thì anh chưa phải là người vô sự. Anh chưa phải. Anh chưa về, anh chưa tới. Ngay trong giờ phút này, con người ấy có thể ứng thân, hiện vật, thể hiện thần thông, tiếp xúc với chư Bụt mười phương, rong chơi nơi mọi cõi nước. Tức là con người vô sự có phép thần thông. Mà phép thần thông của con người vô sự là ở chỗ con người vô sự sử dụng được 6 cái đạo thần quan của mình. Nhìn trời xanh thì thấy được trời xanh. Nhìn mây trắng thấy được mây trắng. Bước những bước chân thanh thản trên tịnh độ thì có thể bước chân thanh thản trên tịnh độ liền được. Và mỉm cười. Nghe tiếng chim hót, tiếng thông reo, tiếng hoa nở. Và thấy đó là có tịnh độ. Ứng thân hiện vật. Ứng thân tức là có mặt ra. Mình có mặt như một con người. Mình có mặt như một cái cây. Mình có mặt như một đám mây. Mình có mặt như là một vị Bồ Tát. Hiện vật. Mình có thể thể hiện ra. Biểu hiện ra bất cứ trong hình thức nào. Thể hiện thần thông. Tiếp xúc với chư Bụt mười phương. Rong chơi nơi mọi cõi nước. Là với 6 đạo thần quang đó thì không có gì mà không làm được. Muốn có tịnh độ thì có tịnh độ. Muốn ở trong lâu đài lâu cát của Bồ Tát Di Lặc thì có lâu cát của Bồ Tát Di Lặc. Muốn có ngày quán niệm thì có ngày quán niệm. Muốn có khóa tu thì có khóa tu. Muốn đi thiền hành thì có thiền hành. Muốn có trung tâm tu học thì có trung tâm tu học. Muốn gì có đấy. Có thể ứng thân, hiện vật, thể hiện thần thông, tiếp xúc với chư Bụt mười phương, rong chơi nơi mọi cõi nước. Và dù năm uẩn của mình vẫn còn là năm uẩn có sinh có diệt, người ấy vẫn có thể ngay trong giờ phút hiện tại biểu diễn được phép thần thông là đi an lạc ngay trên mặt đất. Dù là năm uẩn mình là vô thường, nhưng mà trong giây phút hiện tại mình có thể sử dụng năm uẩn để đi trên mặt đất như là một pháp thần thông. Đây là 4 chữ ở trong Lâm Thế Lục. Địa hành thần thông. Địa hành thần thông tức là làm phép lạ. Là đi trên mặt đất. Người ta thường nói phép lạ là đi trên lửa, đi trên nước, đi trên mây. Ông Tổ nói phép lạ là đi trên mặt đất. Ai không có làm phép lạ được, ai không đi trên mặt đất được. Nhưng mà nếu mình đi với cái niềm lo lắng, niềm sợ hãi, sự tham đắm thì mình đang không có thể hiện thần thông. Nhưng mà nếu mình là một người tự do, thì mà bước chân đi trên mặt đất là một pháp thần thông. Bước chân trên mặt đất là thể hiện thần thông. Từng bước chân tỉnh thức làm biểu hiện pháp thân. Ngày xưa chính 4 cái chữ này đã làm cho thầy tới gần với tổ. địa hành thần thông. Và bắt đầu khám phá ra được những cái châu báu của Lâm Thế Lục. Phép là đi trên mặt đất. Và khi mà cuốn Pháp Lạc Sự Tỉnh Thức ra đời thì cái tên của, đầu tiên của nó là The Miracle of Being Awake, Pháp Lạc Sự Tỉnh Thức. Và sau đó có nhiều người họ đổi lại là The Miracle of Mindfulness. Nhưng mà khi mà bản tiếng Pháp được in lần đầu thì nó lấy tên là Le Miracle c'est de marcher sur terre, tức là pháp là đi trên mặt đất. Nhưng mà bây giờ đây thì họ lại sửa lại là Le Miracle de l'âme, de la pleine conscience. Nhưng mà thầy còn thích cái tựa đề cũ là Le Miracle c'est de marcher sur terre, pháp là tức là đi trên mặt đất. Và đó chính là bốn chữ của Thiền sư Lâm Tế. Có người vô sự, có người tự do là có người có thể đi một cách hạnh phúc, đi một cách tự do trên mặt đất. Và đi như vậy tức là thể hiện thần thông. Cho nên mới có cái bài kể đặt chân trên mặt đất là thể hiện thần thông. Từng bước chân tỉnh thức làm hiển lộ pháp thân. Và mình có thể ứng thân hiện vật, thể hiện thần thông, tiếp xúc với chư Bụt mười phương, với tịnh độ mười phương, cái chuyện đó mình có thể làm được. Nếu mình là một con người tự do, nếu mình là một con người vô sự. Người ấy không cần đi đâu hết, không cần phải ra khỏi tam giới. Người ta thường nói rằng là tu học để ra khỏi ba cõi, cõi sắc, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Tam giới bất an là trong ba cõi, nó không có sự an ổn, nó giống như cái nhà lửa, nhà cháy, và mình phải lập tức đi ra khỏi cái căn nhà cháy đó. Và người ta nghĩ rằng giải thoát tức là ra khỏi ba giới, ba cõi. Còn tổ nói, đồ ngu, ra khỏi ba cõi thì anh đi đâu? Đứng ngay ở trong ba cõi, và mình làm con người tự do thì ba cõi nó trở thành là tịnh độ. Mà trong khi tất cả mọi người đều nói một cái giọng là chúng ta phải làm sao thoát ra khỏi ba cõi, thì tổ nói tụi bay là đồ ngủ, ra khỏi ba cõi thì tụi bay đi đâu? Không cần đi đâu hết, đứng ngay trong ba cõi và trở thành con người tự do thì ba cõi trở thành là tự do. Rất gần với là bản ý của Đức Thế Tôn. Ba cõi là do tâm mình nó tạo ra mà, nó vẽ ra. Tình độ cũng do tâm mình nó tạo ra. Ở trong cái tác phẩm Hoàng Tử Bé, thì Hoàng Tử Bé yêu cầu cái anh chàng phi công trẻ đó là vẽ cho anh chàng một con cừu để xin mọi anh một tông. Tại vì trên cái hành tinh của anh chàng Hoàng Tử Bé đó chưa có một con cừu. Trong kinh Hoa Nghiêm buộc dạy rằng là tâm là một anh chàng họa sĩ, và tâm có thể vẽ ra bất cứ một gì, tâm cá nhân và tâm cộng đồng. Chính tâm cộng đồng của mình vẽ ra tam giới để thiêu đốt mình. Và chính tâm cộng đồng của mình vẽ ra tình độ để cho mình ở trong đó. Thì mình có thể nói là vẽ cho tôi một trung tâm tu học để sinh moi and son de pratique. Để sinh moi in community. Vẽ cho tôi một tăng thân cho đẹp. Tất cả đều do tâm hết. Vì vậy cho nên ba cõi là một cái tác phẩm của tâm, Mà tịnh độ cũng là tác phẩm của tâm. Nếu tâm mình tự do, nếu tâm mình an lạc thì mình vẽ ra có tịnh độ. Đâu cần phải đi đâu đâu, ngồi ở đây mà vẽ. Để xin moi interpure, vẽ cho tôi một cái tình đầu. Để tôi sống ở trong đó rất, mỗi ngày. Và con người tự do, con người vô sự là con người sáng tạo ra tình đầu. Cho mình và cho những người khác. Người ấy không cần đi đâu hết. Người ấy không cần phải ra khỏi tam giới. Tam giới đối với người ấy chỉ là quang ảnh. Quang ảnh tức là cái reflection. Cái sự phản chiếu của tâm. Người ấy có tự do, cho nên người ấy thảnh thơi ngay tại nơi này. Và những yếu tố của tam giới là dục, sắc và vô sắc không động được tới người đó. Tổ Lâm Tế rất có ý thức là những lời nói của Tổ chỉ là những phương tiện đánh phá, cởi trói và trị bệnh. Cho nên Tổ không muốn chúng ta xem những lời nói ấy là khuôn vàng thước ngọc để học hỏi và tôn thờ. Tinh thần này là tinh thần của kim cương. Giáo lý của Bụt là chiếc bè để đưa ta qua bờ mỉm cười, chứ không phải là một đối tượng của sự thờ cúng. Những lời nói của Tổ Lâm Thế Lục là để đánh phá, để chữa bệnh, để cửa trói. Không phải là những tư tưởng uyên áo để mà học hỏi, để mà trân quý, để mà làm vật sở hữu, để mà posséder. Tổ dạy rằng những lời Tổ nói chỉ là những bức vẽ được thực hiện trong hư không. Chúng ta đừng bị kẹt vào chúng. Khi mà mình vẽ trên vải hay trên giấy thì người ta còn có thể cất được, giữ được, trân tàng được. Nhưng mà khi mình vẽ trên hư không và vẽ một màu thì có cách gì để cất giữ đâu. Thì Tổ muốn nói như vậy. Những cái điều Tổ nói là để chữa bệnh, để tháo gỡ. Và những cái đó nó chỉ có giá trị của những phương tiện thôi, và không có nên cất giữ những cái đó để làm gia bảo. Ví dụ như mình đem một chiếc bè, mình về, mình đặt lên bàn thờ, mình thờ thì rất là tức cười. Chiếc bè đó phải được sử dụng để đi qua bên bờ bên kia. Và cái hình ảnh này rất đẹp. Những lời của Tổ nói như là những bức họa màu vẽ trên hư không. Và không có thể chiếm hữu để làm của riêng hết. Để mà tự hào. Tổ dạy rằng những lời Tổ nói chỉ là những bức vẽ được thực hiện trong hư không. Chúng ta đừng bị kẹt vào chúng. Tổ dạy, để độ đời, có khi ta phải mặc đủ các thứ áo. Áo thanh tịnh, áo giải thoát, áo giới luật, này, áo vô phân biệt. Thế những chiếc áo ấy, người ta phát sinh kiến giải, rồi bị mắc kẹt vào những kiến giải đó. Vì vậy có khi ta phải cởi hết áo ra để cho người ta thấy được con người. Con người có thể mặc áo, nhưng con người không phải là áo. Chỉ khi nào thấy được con người, ta mới tiếp xúc được với con người và với con người trong ta. Và chỉ lúc ấy ta mới buông bỏ được tất cả những gông cùm mình từng mang lấy xưa nay, những gông cùm do cổ nhân thi thiết và đem tới. Thấy được con người thật, họ mới đạt được quả vị vô sự. Đây là nói về những cái giáo lý. Giáo lý trong thánh kinh, trong kinh điển. Những cái mà tổ gọi là những cái thi thiết, là những cái tạm đặt ra để giúp đời, giúp người. Tất cả những gì các vị thánh nhân thi thiết ra, đặt ra để cứu đời, giúp người là những phương tiện thôi. Nhưng mà chúng ta thường hay đi tìm kiếm như là những cái bảo vật, như là những cái cứu cánh. Đấy, cứu cánh. Unifa, cứu cánh là Unifa. Mà trong khi đó, cái kia là những phương tiện, tức là limoyan. The means, không phải the end. Thì tất cả những cái điều ở trong thánh kinh, ở trong kinh điển, những cái điều mà được dạy ra như là tam thân, như là tứ đế, như là bát chánh đạo, như là thập địa, như là tịnh độ, tất cả những cái đó đều là những phương tiện. Và nếu mình với thái độ của người tín đồ nắm bắt những cái đó và thờ phụng những cái đó thì mình bị kẹt. Bởi vì vậy cho nên con người vô sự là con người buông bỏ tất cả những cái đó. Những cái đó tổ cho là những chiếc áo. Và mình cũng có thể nhận ra buộc, nhận ra tổ qua những chiếc áo. Muốn dạy, muốn hướng dẫn thì phải sử dụng những cái phương tiện. Nhưng mà dạy và hướng dẫn là để đưa người ta tới một cái trạng thái giải thoát, an lạc. Chứ không phải là để ta mặc những cái áo đó vô. Để người ta thấy có giải thoát, có an lạc. Giải thoát an lạc không phải là chiếc áo đó. Vì vậy cho nên phải phân biệt áo và người. Và những chiếc áo, những cái phương tiện, những cái giáo hóa kia, nó có một mục đích duy nhất là để giúp cho người ta khám phá được con người thật của người ta. Con người thật đó là Bụt. Con người thật đó là con người vô sự. Con người không có lo lắng, không có buồn khổ, không có ganh tị, không có tham vọng. Và vì vậy cho nên cái quá trình của sự tu tập là quá trình lột áo. Mình mặc vào một cái áo, mình thấy đẹp quá, cứ mặc hoài. Rồi mình thay cái áo khác. Thấy cái áo mới đẹp quá, mặc hoài. Và như vậy số đời mình chỉ là áo. Mình chỉ là áo thôi. Mình phải làm cái gì hơn cái áo. Và cái gì hơn cái áo đó, tức là con người thật của mình. Và mục đích của tổ là giúp cho mình thấy được con người thật của mình. Và vì vậy cho nên phải lột tất cả các áo. Dù áo đó là áo thiền sư, áo Bồ Tát, áo Bụt, áo Tổ, áo giải thoát, áo Niết Bàn, lột hết. Vì vậy có khi ta phải cởi hết áo để cho người ta thấy được con người. Con người có thể mặc áo, nhưng con người không phải là áo. Chỉ khi nào thấy được con người, ta mới tiếp xúc được với con người và với con người trong ta. Và chỉ lúc ấy ta mới buông bỏ được tất cả những gông cùm mình từng mang lấy xưa nay. Gông cùm đó tức là giáo lý. Tức là những cái khái niệm, những cái phương tiện. Dù cái đó là tịnh độ, là tam thân, là tam bảo, là thập địa. Và con người thật không phải là con người nô lệ. Nô lệ cho những ý thức hệ, nô lệ cho những cái giáo lý. Ở đây mình thấy rằng cái tinh thần tự do phá chấp của Bụt được diễn tả một cách rất là hay. Ở trong giới luật tiếp hiện chúng ta thấy có cái giới là đừng bị kẹt vào bất cứ một cái hình thức, một cái chủ nghĩa, một lý thuyết nào, dầu là lý thuyết của chủ nghĩa Phật giáo đó. Thì cái giới đầu của 14 giới tiếp hiện là nó đi đúng theo cái tinh thần của Lâm Thế. Chúng ta phải tự do đối với những cái lý thuyết, với những chủ nghĩa, dầu là lý thuyết chủ nghĩa Phật giáo. Tức là phải cởi áo ra để tìm thấy cho được con người thật của mình. Cố nhân, tức là Bụt và Tổ, đã thi thiết và đem tới tặng cho mình những cái áo đó. Và mình phải biết sử dụng để tìm con người thật của mình. Và cuối cùng mình phải lột tất cả những cái áo đó ra. Thấy được con người thật, họ mới đạt được quả vị vô sự. Vì vậy cho nên vô sự là quả vị mà chúng ta có thể tìm cầu, chúng ta phải tìm cầu. Mà vô sự không thể nào tìm cầu ở ngoài được. Vô sự tức là tự do. Vô sự có thể dịch là no business. No projects. No worries. No problem. Chữ sự này nó có nhiều nghĩa. Chúng ta có bài hát là Nowhere to go, nothing to do. Cái đó cũng có thể gọi là vô sự. Chúng ta cần phải đi đây đi đó, chúng ta cần phải làm cái này cái kia, nhưng mà chúng ta vẫn làm, vẫn đi trong cái tinh thần vô sự. Thành là somewhere to go, something to do cũng là vô sự. Nothing to do, nowhere to go cũng là vô sự. Rồi chúng ta thấy những cái chữ này là những chữ mới, nó không có trong giáo điển. Và khi mình có một cái tuệ giác, có một cái thấy mới, thì thường thường nó có những cái chữ mới để mình diễn tả cái tuệ giác của mình, cái thấy của mình. Rất là tươi mát. Rất là thật. Và cái chữ vô sự cũng như là chữ vô vị là những chữ mới của Tổ. Mà Tổ đã sử dụng để nói ra được cái thấy của mình, cái tự do của mình. Cố nhiên là đã có những cái chữ cũ như là giải thoát, như là vô đắc. Nhưng mà những chữ đó đã được dùng nhiều quá rồi. Tại vì người ta dùng nhiều quá cho nên hầu như là nó không còn nghĩa nữa. Vì vậy cho nên khi mình có một kinh nghiệm mới, một cái thấy mới, mình thường hay có cái khuynh hướng là tìm những chữ mới để nói ra cái kinh nghiệm mới, cái sự đặc mới. Và đối với Tổ Lâm Thế, chúng ta thấy có những cái danh từ rất là mới, như là danh từ vô sự, như là danh từ phùng Phật sắc Phật, gặp Bụt thì giết Bụt. Và chúng ta thấy Tổ Lâm Thế có một cái đức vô úy rất lớn. Tại vì khi mình đã nắm được cái sự thật rồi đó, thì mình không có sợ chữ nghĩa nữa. Mình có thể sử dụng bất cứ chữ nào. Và không có sợ người ta hiểu lầm mình nữa. Những cái danh từ như là địa thượng, địa hành thần thông, lập xứ tác chân, tùy xứ tác chủ, vô sự, vô vị, những danh từ rất là mới. Và nhờ những danh từ đó cho nên tổ có thể truyền đi được cái thấy của tổ.